truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 13 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Hơn 50 học viên là cán bộ, cựu chiến binh, cựu quân nhân được tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 9. Trong thời gian hơn 1 tháng học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 18 bài học lý luận theo chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất được tổ chức thành công tốt đẹp. Điểm hấp dẫn trong hội thi chính là phần trả lời kiến thức của các đội tham gia, các gói câu hỏi liên quan đến công tác gia đình.
Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy đảng, nhân dân và chính quyền địa phương, xã Đồng Bẩm đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đồng Bẩm đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 9 năm học 2016 dành cho cán bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian hơn 1 tháng học tập, hơn 50 học viên được nghiên cứu 18 bài học lý luận theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương như chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, v.v. Ngoài các nội dung học trên, các học viên còn được học chương trình bổ trợ về công tác đặc thù của cựu chiến binh tại cơ sở do Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên truyền đạt. Cùng với chương trình học tập trên lớp, các học viên còn được học tập thực tế tại một số địa phương trong và ngoài tỉnh. Kết thúc lớp học, học viên sẽ được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị.
Ngày 12 tháng 6, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn và Câu lạc bộ Hoa Lan Thái Nguyên đã tổ chức Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016. Tham dự có đại diện Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh tỉnh và hơn 30 câu lạc bộ hoa lan các tỉnh miền núi phía Bắc. Hơn 300 tác phẩm hoa lan nghệ thuật của 100 nghệ nhân sinh vật cảnh được ban tổ chức sắp xếp bày trí khéo léo, tạo thành một không gian vườn lan đa màu sắc cuốn hút người xem. Ngay trong buổi sáng khai mạc, đã có hàng nghìn lượt người dân và du khách gần xa đến tham quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài hoa lan. Nhiều giò hoa lan được người thưởng hoa đánh giá cao như Phi điệp tím của tác giả Vương Đình Việt và Nguyễn Văn Tú, Tam báo sắc của tác giả Quốc Văn, Vảy rồng của tác giả Nguyễn Văn Tươi, Kiều tím Thái Nguyên. Tại Thái Nguyên trong những năm gần đây, việc trồng hoa lan, thưởng thức hoa lan không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp mà đang từng bước trở thành một ngành kinh tế mang lại nguồn thu nhập chính đáng cho nhiều lao động tại địa phương. Ngày hội hoa lan sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 6 năm 2016.
Sáng 11 tháng 6, Đoàn Thanh niên Khối Công nghiệp Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện hè 2016. Đầu giờ sáng thứ Bảy, từng đoàn viên thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện đổ về nhà văn hóa công nhân gang thép ngày một đông. Họ đến từ nhiều đơn vị khác nhau trong khối công nghiệp doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, nhưng họ có chung một suy nghĩ, một hành động hướng đến ngày hội của những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp. Ngay sau lễ khai mạc được diễn ra trang trọng, tất cả các khâu từ đăng ký lấy máu, kiểm tra nhanh mẫu máu đến lấy máu đều được diễn ra nhanh chóng và đầy trách nhiệm. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Đoàn Thanh niên Khối Công nghiệp Doanh nghiệp tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên đã nhận được sự ủng hộ tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Anh Lê Huy Mạnh, đoàn viên thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên vui vẻ nói:
Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp thì nó là cái cử chỉ đẹp nó có từ lâu rồi. Đấy là mình thì mình cũng là một cái người bình thường ấy. Mình cũng có thể lúc này lúc khác mình ốm đau, mình tai nạn hay như nào đó, mình cũng mong muốn là được sự giúp đỡ của cộng đồng. Với cái ý nghĩa cao đẹp của đoàn hiến máu cứu người thì mình không những là lần này mình sẽ tham gia hiến máu mà những lần sau nữa mình cũng sẽ cùng các anh em cơ quan là đi hiến máu.
Năm nay, ngày hội hiến máu tình nguyện hè của Đoàn Khối Công nghiệp Doanh nghiệp tỉnh thu hút sự tham gia của hơn 400 đoàn viên thanh niên của các doanh nghiệp trong khối, gồm Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên, Công ty Xi măng Quang Sơn, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp Thái Nguyên. Cùng với sự tham gia của đoàn thanh niên các phường phía Nam thành phố gồm Tân Thành, Trung Thành, Cam Giá và Hương Sơn, chị Hoàng Thị Minh Huệ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Kim loại Màu Thái Nguyên chia sẻ.
Khi mà có những cái kế hoạch cũng như là cái công văn về tổ chức hiến máu tình nguyện hè 2016 của đoàn khối công nghiệp doanh nghiệp ấy, thì chúng tôi cũng có làm đề nghị các đoàn cơ sở để có trên cơ sở tình nguyện, xung kích tình nguyện của thanh niên thì các đoàn cơ sở đăng ký về với đoàn thanh niên công ty. Thường bình thường thì chúng tôi có trong đoàn thanh niên công ty có cái ngân hàng máu sống, tức là chúng tôi sẵn sàng hiến máu khi mà trong đơn vị có xảy ra sự cố gì đó cần thiết máu, còn nhưng chúng tôi cũng vẫn tham gia với đoàn khối doanh nghiệp công nghiệp doanh nghiệp để tham gia hiến máu như này.
Với tinh thần trách nhiệm cao của các đoàn viên thanh niên và các y bác sĩ của Trung tâm Huyết học Truyền máu Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, ngày hội hiến máu tình nguyện hè của đoàn khối công nghiệp doanh nghiệp tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết thúc ngày hội đã có hơn 260 đơn vị máu an toàn được thu nhận. Anh Đào Quốc Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong những năm qua thì đoàn công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên nói riêng và các đơn vị trong khối công nghiệp doanh nghiệp nói chung của tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi cũng tập trung vào rất nhiều cái hoạt động tình nguyện xung kích vì cộng đồng. Thì đặc biệt trong 7 năm qua thì cái phong trào hiến máu tình nguyện trong đoàn viên thanh niên trong khối đã được chúng tôi phát triển rộng khắp. Qua 7 năm qua thì chúng tôi đã vận động được trên 2.100 cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia và đã thu được trên 1.200 đơn vị máu tình nguyện.
Với kết quả này, những đoàn viên thanh niên trong khối công nghiệp doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên một lần nữa đã khẳng định sức trẻ và nhiệt huyết cũng như trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng chuẩn bị, ngày 11 tháng 6, hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích, là cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác gia đình, mà còn trở thành hoạt động góp phần tôn vinh giá trị văn hóa Việt, thể hiện sự chia sẻ giữa người với người trong gia đình và xã hội. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Điểm hấp dẫn trong hội thi chính là phần trả lời kiến thức của các đội tham gia với các gói câu hỏi có liên quan đến công tác gia đình, các điều khoản trong luật phòng chống bạo lực gia đình, một số câu trả lời mang tính giáo dục cao nhằm thay đổi nhận thức hành vi về bạo lực gia đình, góp phần tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình và nâng cao nhận thức về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam trong nhịp sống hiện đại. Những câu hỏi về hôn nhân, quyền trẻ em, quyền bình đẳng giới, bạo lực gia đình, v.v. đều được thành viên các đội thi trả lời đầy đủ chính xác và có minh họa sinh động từ thực tế công việc của mình. Chị Nguyễn Đặng Huyền Trang, đội thi của phường Cam Giá chia sẻ.
Thực ra đây cũng là lần đầu tiên chúng em được tham gia vào một cái hội thi có tính chất như thế này nên là cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ, đặc biệt là trong cái phần học về ôn tập để thi phần thi vấn đáp. Tuy nhiên là thời gian vừa rồi cũng là rất là bận những cái công việc chung như là việc bầu cử nên là chúng em có một khoảng thời gian rất là ngắn để tập luyện thôi. Đối với bản thân em thì cuộc thi này cũng giúp em trước hết là có thêm những kiến thức về luật hôn nhân gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình và luật bình đẳng giới. Qua đó thì cũng giúp em nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong gia đình cũng như là mối quan hệ của các thành viên trong gia đình.
Hạnh phúc là do mình quyết định. Đó là cảm nhận của chúng tôi khi được đến tham dự hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016. 16 đội thi đến từ 16 đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố tham gia hội thi với nhiều loại hình thể hiện. Dù là tiểu phẩm kịch hay biểu diễn văn nghệ, tất cả đều hướng tới mục tiêu phòng chống bạo lực gia đình. Bằng nhiều cách thể hiện khác nhau, mỗi câu chuyện mang tới người xem những thông điệp về mái ấm gia đình, về mong ước gia đình hạnh phúc, không bạo lực cũng như sự đồng cảm sẻ chia giữa người với người. Đó là lời khuyên với ông chồng hay rượu chè cờ bạc, lời thổn thức của con trẻ khi cha mẹ tranh cãi, mâu thuẫn dẫn tới nguy cơ tan vỡ, là sự mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu dẫn tới xung đột, sự thiếu động viên chia sẻ với con trong lựa chọn tương lai nghề nghiệp, v.v. Các tiết mục dù không được dàn dựng công phu, còn mộc mạc thô sơ trong phần trình bày và khả năng diễn xuất, song chính những câu chuyện được khai thác từ thực tế xã hội đã tạo nên điểm nhấn của hội thi và có sức hút lớn đối với người xem. Chị Nguyễn Thị Thảo, tổ 23, phường Gia Sàng cho biết.
Có những hội thi như này sẽ tạo điều kiện để cho tất cả những phụ nữ xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Trước đây thì phong trào phụ nữ của chúng ta cũng đã có, nhưng nó chưa thể hiện được rộng rãi và nhân rộng lên cho tất cả các chị em, từ trong học sinh cho đến các tầng lớp đã có gia đình và những tầng lớp đã trở thành bà, thành cụ. Thấy cái ý nghĩa của hội thi nó đã là một cái nền tảng và là những cái động lực để cho các cháu tuyên truyền cho giới phụ nữ ta nhân rộng lên bình đẳng và sống làm sao đẹp, hạnh phúc.
Theo ông Vũ Xuân Cường, trưởng phòng văn hóa và thông tin, trưởng ban tổ chức hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016 cho biết, hội thi là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác gia đình trên địa bàn thành phố. Không chỉ nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, mà còn là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm công tác gia đình của các địa phương. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho việc tổ chức hội thi khá gấp gáp, các đội thi không có nhiều thời gian để luyện tập, song hội thi đã được tổ chức thành công trên tinh thần đoàn kết. Hội thi đã giúp mỗi người dân thành phố Thái Nguyên cảm nhận, thấu hiểu ý nghĩa của hai từ hạnh phúc. Hạnh phúc ở ngay trong tầm tay mỗi người đều có thể tự tạo ra hạnh phúc để giữ gìn mái ấm của mình từ việc yêu thương, sẻ chia với những người thân yêu và nói không với nạn bạo hành trong gia đình. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi của phường Tân Thịnh, giải nhì cho đội của phường Hoàng Văn Thụ và Quang Trung, cùng nhiều giải thưởng cho các đội thi đạt điểm cao.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 6. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Đồng Bẩm sau hơn một năm đạt chuẩn nông thôn mới. Trước hết, mời quý vị và bà con theo dõi phần tin.
Để hỗ trợ các xã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, năm 2016, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch phân bổ 1.900 tấn xi măng cho các xã trên địa bàn để làm đường giao thông. Theo đó, các xã gồm Phúc Hà, Cao Ngạn được phân bổ 400 tấn, Tân Cương 300 tấn, Phúc Xuân, Thịnh Đức, Phúc Chiều, Quyết Thắng được phân bổ 200 tấn. Với số xi măng trên, sau khi được cấp, các xã sẽ phân bổ cho các xóm trên địa bàn để làm đường. Được biết, sau 5 năm thực hiện phong trào xây dựng hạ tầng nông thôn, thành phố đã xây dựng được trên 33 km đường giao thông. Trong đó, nguồn xi măng được tỉnh và thành phố hỗ trợ phân bổ là trên 10.000 tấn. Đến nay, 100% các xã của thành phố đã có đường giao thông thuận tiện, hệ thống đường giao thông liên xóm xã được kiên cố hóa.
Nhằm giúp người nông dân lựa chọn giống cây ăn quả có năng suất cao, chất lượng tốt, cho giá trị kinh tế cao, Trạm Khuyến nông thành phố Thái Nguyên đang triển khai mô hình trồng chanh đào cho 20 hộ dân tại các xã Thịnh Đức, Phúc Hà, Tân Cương và Quyết Thắng với quy mô 2 ha. Đây là giống chanh có khả năng sinh trưởng phát triển mạnh, quả có vỏ mỏng màu vàng sáng, ruột màu hồng đào, mọng nước và có mùi thơm. Cây chanh đào có thể trồng trên đất tơi xốp, giàu mùn và chất hữu cơ. Chanh thường ra quả nhiều vào mùa thu khoảng tháng 8, tháng 9 dương lịch. Được nhiều người ưa chuộng bởi khi ngâm quả chanh kết hợp với mật ong hay đường phèn sẽ thành bài thuốc trị ho hiệu quả. Theo lãnh đạo của Trạm Khuyến nông thành phố Thái Nguyên cho biết, chanh đào có thể cho năng suất 10 tạ trên một sào, cao hơn gấp đôi so với giống chanh ta, giá bán trên thị trường dao động từ 25 đến 30.000 đồng một kg. Theo hạch toán, sau khi trừ chi phí, người dân có thể thu lãi được gần 20 triệu đồng một sào.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 5 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Đồng Bẩm dần đổi thay, đường làng ngõ xóm được mở rộng, người dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Nhờ sự đồng thuận, chung tay góp sức của nhân dân, năm 2014 xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau hơn một năm đạt chuẩn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Bẩm vẫn từng ngày thực hiện và giữ vững các tiêu chí.
Đến với xóm Nhị Hòa, xã Đồng Bẩm hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với diện mạo mới của xóm. Cánh đồng như được khoác tấm áo vàng của những ruộng lúa đang vào mùa thu hoạch. Người dân nơi đây đang tranh thủ ngày khô nắng, đang hối hả ra đồng. Mồ hôi ướt áo, nhưng ai cũng phấn khởi với mùa vàng bội thu. Đang vận chuyển lúa trên xe cải tiến để đưa về nhà, ông Mã Ngọc Chiến, người dân xóm trò chuyện với chúng tôi. Với 4 sào ruộng cấy vụ xuân này, gia đình ông đã đưa giống lúa lai vào canh tác. Nay cho thu hoạch năng suất cao hơn hẳn so với giống lúa thuần Khang Dân trước đó, gia đình vẫn gieo cấy. Quệt vội mồ hôi trên trán, ông Chiến nói, để có được kết quả này là nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông cùng nhân dân trong xóm đã áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến như đưa các giống mới vào canh tác, nâng cao năng suất, chất lượng. Nhờ đó cuộc sống cũng ổn định hơn.
Xây dựng nông thôn mới, đường tốt này, trường tốt này, các cho con cháu được đi học, thì đi lại nó không vất vả khó khăn, mà tối thì điện sáng hết cả khuôn viên của trục đường chính rồi. Cái kinh tế bây giờ là không phải lo nữa.
Ông Bùi Đức Lượng, trưởng xóm Nhị Hòa cho biết, năm 2010 trở về trước khi chưa có đường bê tông, đến mùa gặt, người dân thu hoạch lúa xong cũng đã thấm mệt, nhưng việc vận chuyển thóc về nhà còn vất vả hơn rất nhiều bởi những con đường vẫn là đường đất, mấp mô lầy lội. Nhưng nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng với nguồn kinh phí do nhà nước hỗ trợ, chúng tôi huy động công xưởng, tiền của nhân dân để làm đường. Vậy là chỉ trong 2 năm, chúng tôi đã hoàn thành 2 km đường bê tông. Hiện nay trên 3 km đường giao thông liên xóm đã được bê tông hóa, thuận tiện cho bà con nhân dân đi lại, sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, người dân còn được chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng khác mang lại giá trị kinh tế cao như cà chua và sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Theo ông Lượng, trước kia một số thửa ruộng có địa hình cao hơn một chút, không thuận tiện nguồn nước tưới tiêu, hoặc đến vụ đông người dân thường bỏ hoang. Nhưng đến nay, nhân dân đã đưa cây cà chua vào trồng và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Như vụ đông xuân vừa qua, do cà chua được giá nên mỗi sào người dân có thể thu về cả 100 triệu đồng. Sau 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân xóm Nhị Hòa dần nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng một người một năm, cao gấp 2 lần so với năm 2010. Xóm phấn đấu 2 hộ nghèo còn lại sẽ được xóa trong năm nay. Nói về những lợi ích từ chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại, ông Lượng cho biết.
Từ ngày xưa thực hiện thì tất nhiên là cái đời sống thì nó cũng ở cái mức coi là nó không bình thường, nhưng mà từ ngày mà đưa khoa học rồi đưa nhiều chương trình áp dụng vào nông thôn mới về cơ sở, ví dụ như các cái mô hình làm điểm này, rồi kể cả lúa ngô rồi cây cà chua, tất cả mọi mặt thì là đời sống nhân dân này càng phát triển, nhưng là đối với người dân thì là rất là phấn khởi, có tin tưởng vào ủng hộ rất là lớn trong cái phong trào.
Đồng Bẩm được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới của thành phố với xuất phát điểm đạt 11 trên 19 tiêu chí vào năm 2011. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, đến năm 2014, xã đã đạt 19 trên 19 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn mới của xã ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm, tăng 9 triệu đồng một người một năm so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 4,9%, đến nay giảm xuống còn 2,8%, 96% các tuyến đường được bê tông hóa, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, an ninh chính trị được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Ông Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đồng Bẩm cho biết, chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp Đồng Bẩm thay đổi cả diện mạo lẫn đời sống của nhân dân.
Xã đã hoàn thành 19 tiêu chí trước một năm vào năm 2014, thì đến năm 2015 thì xã tiến hành đón xã chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên thì là khi đạt các tiêu chí nông thôn mới ấy, trong các tiêu chí thì có những tiêu chí cũng đã đạt, nhưng có những tiêu chí đạt nhưng mà chỉ mức độ là chỉ là theo quy định là đạt mức trung bình. Thì vì vậy để nâng cao và duy trì các tiêu chí nông thôn mới thì trước hết là Đảng ủy xã Đồng Bẩm mình cũng đưa ra những cái nghị quyết hàng tháng, hàng quý cũng có những cái nghị quyết chỉ đạo liên quan đến công tác là duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. Đối với những việc cụ thể thì có thể liên quan đến công tác phát triển kinh tế thì tiếp tục triển khai cái đề án nâng cao thu nhập cho người dân giai đoạn 2015-2020. Rồi đặc biệt là cũng chú tâm đến nâng cấp và sửa chữa hoặc là làm mới các cái công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, ví dụ như điện, đường, trường, trạm. Còn đối với ủy ban thì là hàng năm, hàng quý chúng tôi cũng xây dựng căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy, chúng tôi cũng xây dựng những cái kế hoạch để thực hiện. Thì trong 2 năm, từ năm 14-15 thì là cái công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, rồi công tác vận động tuyên truyền bà con nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, rồi công tác phát triển kinh tế thực hiện cái đề án phát triển nâng cao thu nhập thì vẫn được chúng tôi triển khai đều đặn.
Tuy đã đạt chuẩn hơn một năm, nhưng trong nghị quyết Đảng bộ xã Đồng Bẩm khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn chú trọng thực hiện và giữ vững các tiêu chí chuẩn trong chương trình. Cũng theo ông Đức, đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó khăn hơn. Nhận thức được điều đó, chính quyền và nhân dân xã Đồng Bẩm không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
Tiếp tục thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã đến giai đoạn 2020 thì trước hết thì là chúng tôi phải làm tốt cái công tác vận động tuyên truyền bà con nhân dân tiếp tục cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới, và cũng trong sản xuất kinh tế trước hết mảng nông nghiệp thì chúng tôi cũng xác định ấy, xã Đồng Bẩm thì vẫn còn trên 2% là các hộ vẫn là thuần nông. Với cái diện tích đất còn lại ấy, thì chúng tôi cũng vận động bà con nhân dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những cái cây trồng có năng suất cao để vào sản xuất có giá trị kinh tế cao, đem lại cái hiệu quả kinh tế và đồng thời cũng là tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. Thứ hai nữa, trong cái việc xây dựng cơ sở tầng hoàn thiện các tiêu chí trên tinh thần quan điểm lấy nhân dân làm chủ, bên cạnh đó thì cũng huy động tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn là cùng nhau chung sức xây dựng thôn mới để góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.
Để giữ vững và phát huy 19 tiêu chí nông thôn mới, trong thời gian tới, Đồng Bẩm tiếp tục tuyên truyền và phát huy hơn nữa tiềm lực của địa phương để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Nhất là các tiêu chí về nâng cao thu nhập cho người dân, tiêu chí về môi trường và an ninh trật tự. Đồng thời, địa phương sẽ lồng ghép các nguồn lực, triển khai tốt các dự án phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý nhằm xây dựng Đồng Bẩm ngày càng phát triển. Quý vị và bà con nông dân vừa theo dõi chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin nắng nóng. Hôm nay nắng nóng vẫn tiếp tục xuất hiện ở các khu C. Dự báo ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 đến 17 giờ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 2 ngày tới. Từ khoảng chiều tối và đêm 15 tháng 6, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 6 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ.
Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty cổ phần thép Hòa Phát cần tuyển dụng lao động làm việc tại khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau. Vị trí cần tuyển: công nhân luyện gang, số lượng tuyển 100 người. Công nhân luyện thép, số lượng tuyển 100 người. Công nhân đúc phôi thép, số lượng tuyển 100 người. Công nhân cán thép, số lượng tuyển 100 người. Yêu cầu nam giới tuổi từ 18 đến 40, có sức khỏe tốt, tốt nghiệp các ngành liên quan hoặc người có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất gang thép. Quyền lợi được hưởng: thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng, được tham gia bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của luật lao động, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Công ty có ký túc xá cho người lao động. Địa điểm nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, phòng tổ chức công ty cổ phần thép Hòa Phát, địa chỉ xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, hoặc nộp qua email tuyển dụng, địa chỉ email tuyểnthep@hoaphat.com.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại 03203 535 245, máy lẻ 141, di động 0963 782 559. Lưu ý, công ty không thu bất kỳ một khoản phí nào của ứng viên từ khi nộp hồ sơ cho đến khi vào làm việc tại công ty.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bón đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zada chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zada chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zada còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây trẻ xanh mà chúng ta bón phân Zada theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zada Mila Faster và Zada Liva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn trẻ nhà mình.
Phân bón Zada Mila Faster kết hợp với Zada Liva Nitrabo. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn trẻ nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zada tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu. Nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803 855 206 để được cung cấp.
Năm giải pháp cho mùa nóng, cực hấp dẫn tại Điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xem Euro cực đá với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực. Năm giải pháp cho mùa nóng, cực hấp dẫn tại Điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xem Euro cực đá với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim âm tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng. Giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo Internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.